Thế rồi, chúng tôi đi như lết về phía có đám nhà lụp sụp ở gần đường cái. Nhưng một phép lạ của Thượng Đế lại đến. Sau này tôi mới hiểu ra phép lạ đặc biệt của Ngài. Trên đường đi ra khỏi khu rừng đó, chúng tôi gặp một người phụ nữ Miên, tuổi chừng 25. Chị người Miên nhìn chúng tôi và hỏi, Việt Nam. Tôi gật đầu. Chị ta chỉ tay về phía trước. Đó là con đường cái. Rồi lắc đầu nói liên tiếp. Tôi chỉ hiểu là chị khuyên chúng tôi đừng ra đường lộ, vì ở đó có nhiều bộ đội Việt Nam. Chị dùng chữ cháp, rồi giơ tay ra dấu bị còng. Tôi biết là chị khuyên chúng tôi đừng đi ra đường cái, sẽ bị Việt Cộng bắt. Lòng biết rằng đây là người tốt bụng, nên tôi bắt đầu tạ oán bằng ngôn ngữ quốc tế. Múa tay múa chân và dùng vốn liếng tiếng Miên giới hạn của mình. Tôi kể lể cả bằng tiếng Việt. Tôi ngỏ ý muốn chị ấy giúp đỡ để gia đình chúng tôi đi Thái, tức là Tâu Xiêm. Tôi cũng nói rằng mình chỉ còn có 100 đô la mà thôi, xin chị cố gắng giúp đỡ cho. Chị ấy cười và ra dấu là chị sẽ nói với gia đình chị ở gần đây. Thế rồi chị người Miên này dắt chúng tôi đi về phía đường cái. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cũng có người để mình bám víu và nuôi niềm hy vọng, dù là hy vọng rất mong manh. Đi khoảng nửa tiếng, chị người Miên này dắt chúng tôi về nhà của chị. Khu nhà gồm có 3 căn, rất lụp sụp. Mái nhà làm bằng tôn, vách làm bằng cạc tông và tranh. Mái rất thấp, phải cúi đầu mới vào nhà lọt. Nhà cửa rất bừa bộn với quần áo, nồi niêu song chảo và giường chiếu. Không có một món đồ đạc nào đáng giá cả. Ngay bên cửa ra vào là một cái lu nước đục ngầu và hôi mùi bùn. Việc đầu tiên là chúng tôi xin chị ta cho gia đình tôi được uống nước. Chị gật đầu, thế là cả 6 người chúng tôi nhào đến lu nước để uống. Dù mùi nước hôi, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ngon ngọt như thường. Nước mía chắc cũng không ngon ngọt bằng nước bùn ấy. Uống xong, gia đình tôi ra phía ngoài ngồi, rồi tôi dẫn các cháu đi vệ sinh. Lúc ấy tôi mới có thì giờ để quan sát. Dân cư ở vùng này, tức là ngoại ô thành phố Sisyphone, họ không có cầu tiêu, nhà tắm ở trong nhà, thậm chí họ nấu cơm ở ngoài hè. Còn nước uống thì họ lấy bằng cách đào những hố rất to, không sâu bằng giếng, để lấy nước. Quanh khu nhà ấy, nơi bãi đất trống, tôi thấy họ đã đào khoảng 4 cái vũng nước rất đục, vì đất ở vùng này đỏ như đất sét. Các con chúng tôi rất mừng khi thấy nước, và chúng xin đi tắm. Bản thân của tôi cũng muốn tắm, vì suốt cả 3 ngày vừa qua, kể từ khi rời Nam Vang, chúng tôi chưa hề được tắm, chưa được thực sự nghỉ ngơi. Tôi định bụng xin cô gái người Miên kia, nhưng lại ngại ngùng vì chưa biết người ta có từ chối hay không. Chúng tôi ngồi chờ ở phía ngoài sân dưới cơn nóng hừng hực. Lũ ruồi ở đâu mà nhiều quá, chúng kéo đến bu đầy người chúng tôi. Tôi cầu xin Chúa cho anh chồng của chị ta về sớm, để năn nỉ anh, xin anh cứu giúp. Các con tôi mệt mỏi quá, nên chúng nằm ngay giữa đất bụi để nghỉ ngơi. Tôi nhìn thấy một chiếc xe bò, nhưng không có con bò bên cạnh. Tôi bèn chạy chiếc xà rông dưới xe bò đó, rồi bảo các con chui xuống xe bò mà nằm nghỉ mệt. Còn anh Vĩnh và tôi, 2 người kiếm 2 gốc cây, ngồi dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại cho đỡ mệt. Khoảng 5 giờ chiều, có 2 người phụ nữ khác từ ngoài đường đi vào, một người cỡ 45 tuổi và một người khác cỡ 25 tuổi. Người đàn bà 45 tuổi là người Miên Lai Việt. Chị tự xưng là chị Tư và giới thiệu cho chúng tôi biết cô gái Miên đã giúp tôi chính là em dâu của chị Tư. Sau đó tôi gọi cô ta là chị Năm. Còn người đàn bà vừa đi về với chị Tư là em ruột của chị. Tôi bèn gọi cô ta là chị Sáu cho tiện việc, vì kêu tiếng Miên thì khó hơn. Tuy chị Tư có nửa dòng máu Việt Nam, nhưng vì chị sinh đẻ ở Miên, lớn lên tại đó, nên vốn liếng tiếng Việt của chị rất ít ỏi. Chị Sáu là em gái của chị Tư, còn biết tiếng Việt ít hơn bà chị. Tôi cũng được dịp may để kể lể với chị Tư và xin chị thông dịch lại cho hai cô em của chị. Sau đó, chị Tư dắt vợ chồng tôi vào nhà, một trong ba căn nhà lụp sụp, để giới thiệu với một người đàn ông khoảng 50 tuổi là chồng chị. Ông này nằm trên chiếc võng từ hồi lâu, nhưng không ra ngoài nên chúng tôi không gặp. Chúng tôi lại nhờ chị nói với chồng để may ra ông ta có thể giúp cho chúng tôi. Ông này có vẻ hiền lành ít nói, ông lặng lẽ nghe vợ kể, rồi chê số tiền của tôi quá ít, tức là 100 đô la không đủ. Tôi lỡ nói chỉ có 100 đô, chả lẽ lại đổi ý mà nói thêm thì kỳ quá. Do đó, tôi nói là còn một chiếc nhẫn kim cương 2 hột, mỗi hột gần 4 ly. Nếu được gia đình anh chị Tư giúp đỡ, thì ơn ấy không bao giờ chúng tôi quên. Anh chị Tư lại bàn với nhau bằng tiếng Miên. Cuối cùng, anh Tư lại lắc đầu chê ít. Chúng tôi thất vọng thực sự. Anh Vĩnh và tôi bàn nhỏ với nhau. Nếu những người này là người không tốt, thì mình đưa vàng ra là chết đói hết. Ít ra, mình cũng cần có một chút ít để thủ thân, chứ đưa hết là chết. Cả một gia đình toàn là con nhỏ, mà không còn một đồng xu trong túi, ở xứ lạ thì chết đói ngay.
Do đó, chúng tôi trở lại năn nỉ, khóc lóc để mong anh Tư đổi ý, nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ. Thế rồi tôi làm bộ hăm hở lôi các con đi về lại Việt Nam, để anh Vĩnh ở lại năn nỉ họ dắt đi đến Thái. Đòn cân não này được chúng tôi diễn xuất tài tình. Chúng tôi khóc lóc thật. Kẻ ở lại, người đi về quê nhà, chỉ vì 100 đô la và một chiếc nhẫn kim cương 2 hột so ra quá ít với số 6 người ra đi đến Thái. Chúng tôi cố kéo dài giây phút chia tay để mong anh Tư đổi ý. Mãi khi chúng tôi dậm bước đi ra đường để kiếm bộ đội xin về lại Việt Nam vì lý do hết tiền, anh Tư mới chạy ra gọi chúng tôi lại. Anh nói qua lời dịch của chị Tư, anh thương mấy đứa nhỏ nên sẽ giúp chúng tôi. Bây giờ ở đỡ đây để chờ anh bàn chuyện với người em rể và em trai vợ của anh. Chúng tôi mừng quính, cười hỉ hả. Thế rồi, chị Tư kéo tôi lại gần, đưa cho một nồi có chừng 2 chén gạo. Chị kêu tôi nấu cho con ăn, rồi chị cho tôi một con cá khô bằng bàn tay để làm thức ăn. Chị nói tiếp là chị phải chạy ra cửa tiệm của chị để bán đồ ăn. Tiệm của chị chỉ là một quán nhỏ ở dọc đường bán nước uống và cơm với thức ăn. Tôi nắm chặt bàn tay chị, tôi cảm động nên dù cố dằn cơn xúc động, mà nước mắt tôi vẫn tuôn trào. Tôi lẩm bẩm nói cảm ơn chị và đứng lặng im khóc thút thít. Nơi chị Tư, tôi tìm thấy một hình ảnh của người mẹ Việt Nam, một chút tình của người đồng hương trên xứ lạ quê người. Chị Tư cười im lặng. Mắt chị cũng long lanh có ngấn lệ, chị quay quà đi ra quán. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhà chị Tư, nơi có bếp để nấu cơm và nướng cá khô. Nước nấu cơm cũng là nước bùn lấy từ hố sâu cạnh nhà, nên lúc cơm chín, mùi bùn bốc lên chung với hơi cơm nóng. Tôi dọn cơm ra rồi xé cá khô chia ra 6 phần. Các cháu đã nhịn đói từ sáng đến giờ, nên đói quá bốc tay ăn đại. Rồi bắt mùi cá khô bay đến đầy, chúng tôi cố gắng nuốt để lấy sức, các cháu cũng cố gắng ăn. Miếng cá khô lúc này trở nên hấp dẫn hơn muối hột của ánh sáng cho hồi sáng. Khi còn ở quê nhà, tôi rất hiếm khi ăn cá khô, thế mà lúc này tôi thấy cá khô còn ngon gấp ngàn lần cá thu chiên lúc còn ở Việt Nam. Cơn gió thổi đến, lùa cho than vào nồi cơm. Chúng tôi lúc này đã quen với lối sống bụi đời nên chẳng còn thấy dơ bẩn gì cả. Chúng tôi ăn vội vàng rồi ra hố để rửa nồi trả lại cho anh chị Tư. Lúc ấy trời đã sập tối. Tôi thấy hai người đàn ông cỡ 30 tuổi đi xe gắn máy về. Như chị Tư đã giới thiệu từ trước, một anh là em trai và một anh là em rể của chị Tư. Chúng tôi cũng được biết họ đều là người đi buôn hàng lậu từ Thái về Miên. Điều này làm chúng tôi mừng rỡ vì nghĩ là họ sẽ dắt chúng tôi đi. Ba người đàn ông bàn luận một hồi lâu, rồi họ kêu chúng tôi vào. Họ đề nghị chúng tôi đưa tiền và nhẫn ra ngay để họ đi đổi ra vàng để chi phí trong lúc dẫn đi đường. Chúng tôi nhìn nhau dò hỏi, Rồi trong một quyết định tức thời, tôi đưa luôn 100 đô la và chiếc nhẫn kim cương hai hột. Tôi nghĩ thầm, nếu mình mà gặp xui thì vẫn còn 240 đô la trong túi để tính toán kế khác. Còn nếu mình gặp may thì lúc đến trại tị nạn ở Thái, mình sẽ bán số tiền ấy ra để mua thức ăn, nước uống cho con cái.
Sau đó vợ chồng tôi bảo các con đi về phía xe bò ở gần nhà chị Tư, nơi mà hồi trưa các cháu đã nằm nghỉ để ngủ. Lúc ấy trời đã tối hẳn, ba căn nhà của đại gia đình chị Tư đã thắp đèn dầu lên. Tiếng ồn từ phía thành phố Sisophon vẫn ập đến, vang dội cùng với tiếng côn trùng kêu rả rích. Chúng tôi đã mệt nhoài vì phải lo lắng quá nhiều. Gia đình chị Tư dặn chúng tôi nên ngủ sớm, cố gắng thu mình lại và nhớ là đừng nói tiếng Việt, vì nơi đường D trước mặt nhà chị Tư có rất nhiều bộ đội Việt Cộng qua lại. Nếu lỡ bị bộ đội Việt Cộng hỏi, thì phải giả câm giả điếc, chớ mà trả lời thì lộ ngay. Trong khi ấy, các em của chị Tư đi bán chiếc nhẫn kim cương của tôi để lấy vàng. Chiếc nhẫn kỷ niệm của ngày đính hôn, nay cũng đã về tay kẻ khác để đổi lấy tương lai của gia đình. Anh Vĩnh thì loay hoay trải chiếc xà rông độc nhất của tôi ra dưới chiếc xe bò. Còn tôi thì lấy mấy quần áo ra để làm mền đắp cho các con. Các con tôi nhào xuống nằm dưới khung của xe bò. Tất cả các cháu cũng đã mệt như tử vì đói và khát. Anh Vĩnh lại nằm đầu bên kia ngoài chiếc xe bò. Còn tôi thì nằm đầu phía bên này, ngửa mặt nhìn trời vì khung xe bò chỉ đủ che cho bốn con nhỏ. Chúng nằm thẳng và chen chúc như cá hục. Đúng là sảnh nhà ra thất nghiệp. Các con tôi lại năn nỉ xin được tắm mát. Tôi dỗ dành và khuyên chúng cố gắng nhịn tắm để khỏi làm phiền chủ nhà và để khỏi bị lộ. Tội nghiệp, mặt ai cũng lem luốc và dơ bẩn như mọi đen, nhưng biết làm cách nào khác. Chúng tôi đã bỏ nhà ra đi được 2 tuần. Nằm vỉa hè, gốc cây, ven rừng, bờ đường đã nhiều, nên chúng tôi cũng tạm quen cảnh bụi đời này. Lũ nhỏ lầm bầm oán than, tôi lại phải giải thích cho các con biết rằng chỉ còn có 60 cây số nữa là tới Thái Lan, thiên đường của tự do. Tôi lại nói, ai cũng phải hy sinh, phải khổ cực thì mới mong có ngày được sung sướng, ví như mình phải qua lò luyện ngục để đền hết tội lỗi, rồi mới được đến thiên đường. Tôi lại tự biện luận cho việc dắt 4 con nhỏ đi vượt biên là việc liều lĩnh, chứ chẳng phải là ngu dại. Rằng mai đây, nếu có đến được Mỹ, thì tương lai mình sẽ tươi sáng hơn, còn hơn ở lại Việt Nam, mà chết dần chết mòn trong đau khổ và thiếu tự do. Rằng mình phải chịu đựng để tiếp tục đến đích, chứ không thể bỏ cuộc. Thật ra, tôi nói nho nhỏ để tự củng cố tinh thần và tự an ủi mình, chẳng cần biết là các con mình có hiểu hay không.
Nói liên tục một hồi chẳng thấy ai đáp lại. Tôi đưa tay để trên mũi các con thì đã thấy chúng thở hơi đều đặn. Chúng đã ngủ rồi. Thôi, mình cũng phải nhắm mắt lại để dỗ giấc ngủ. Mai còn phải tiếp tục đi bộ để thực hiện cuộc hành trình, nơi mà ta không thể đi bằng xe hơi hay xe lửa, chỉ có thể đi bằng 2 chân hay xe bò. Tôi rùng mình, đôi chân vẫn còn bị đau vì đạp cỏ gai tối hôm trước. Nay lại phải đi bộ chân trần thì chết mất thôi. Chưa lúc nào tôi quý đôi dép đến như bây giờ. Tôi bâng khuâng nghĩ đến ngày mai, liệu mình có được đến nơi hay lại bị bỏ rơi thêm lần nữa? Gia đình mình sẽ còn nguyên vẹn hay lại lạc tứ tán hoặc chết chóc? Cơn mệt của ngày hôm trước lại đến. Tôi thấy nghẹt thở, tim như bị ai bóp. Tôi ngồi vùng lên rồi đưa tay vuốt ngực để làm dịu cơn mệt. Cái thai đạp dữ dội. Có lẽ đứa nhỏ cũng mệt quá sức chịu đựng của nó. Tôi nhủ thầm, nếu đứa bé được nguyên vẹn, thì đó cũng là do hồng ân của Thiên Chúa. Mình sẽ đặt tên cho con là Thiên Ân, nếu là con trai. Còn nếu là con gái, sẽ đặt tên là Thiên Hương. Tôi nhìn bầu trời đầy sao, thầm mong có được một vì sao đổi ngôi để mà ước một điều. Cứ suy nghĩ vẩn vơ, nên tôi không sao ngủ được. Trời càng về khuya, sương càng rơi, lạnh buốt toàn thân. Các con tôi may nhờ nằm dưới gầm xe bò nên đỡ lạnh hơn. tôi dâng mọi khó khăn cho Thượng Đế. Tôi cảm thấy vững tin hơn vì đã thấy nhiều phép lạ của Ngài trong suốt cuộc hành trình. Tôi tự nhủ, từ đây về sau, nếu được may mắn đến Mỹ, tôi sẽ cố gắng sống đẹp lòng Chúa, mẹ Maria, sẽ cố gắng giúp đỡ kẻ khác, sẽ sống xứng đáng là một công dân tốt của một xã hội tự do và thịnh vượng. Đoạn đường tới với tự do chỉ còn có 60 cây số nữa. Tôi cảm thấy yên ổn hơn vì nghĩ rằng Chúa đã ở bên tôi, che chở và dẫn dắt chúng tôi. Nghĩ đến Ngài, tôi yên tâm và thiếp đi vào giấc ngủ.